cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con vẫn dõi bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ Mạc Kỳ là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến Lê Vi Ký đoạn 7. Đây là những lời hướng dẫn cho các thầy tế lễ về hai của lễ dân. Hai của lễ này có tính cách cá nhân so với những của lễ khác. Những tội lỗi có ý thức hay là tội lỗi cố ý này liên quan đến cá nhân của dân chúng Israel, chứ không phải là vấn đề của hội chúng. Sự bình an được vui hưởng bởi mỗi cá nhân trong cộng đồng của những người tin nhận. Sự nhấn mạnh trong đoạn này ở trên sự phục sự của các thầy tế lễ. Đó là bức tranh về những gì mà Đấng Christ đã và đang làm ngày nay cho chúng ta. Ngài đang ở bên hữu Đức Chúa Trời. Ngài luôn cầu thay cả đêm lẫn ngày cho những người tin nhận Ngài để gìn giữ đời sống họ khỏi tội lỗi của thế gian. Như lời sứ đồ Giăng khuyên: còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Trong Giăng thứ nhất, đoạn 1 câu 9. Giờ đây chúng ta để ý đến những nét chính. Ở trong sách Lê Vi Ký đoạn 6 và đoạn 7 nói về các của lễ dân. Thứ nhất, kết thúc về luật lệ liên quan đến của lễ chuộc tội cố ý. Trong đoạn 6 từ câu 1 đến câu 7. Thứ hai, luật lệ liên quan đến của lễ thiêu. Trong đoạn 6 từ câu 8 đến câu 13. Thứ ba, luật lệ liên quan đến của lễ chay. trong đoạn 6 từ câu 14 đến 23. Thứ tư, luật lệ liên quan đến của lễ chuộc tội trong đoạn 6 câu 24 đến 30. Thứ năm, luật lệ liên quan đến của lễ chuộc tội cố ý trong đoạn 7 từ câu 1 đến câu 10. Và thứ sáu, luật lệ liên quan đến của lễ thù ân trong đoạn 7 câu 11 đến câu 38. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu về luật lệ liên quan đến của lễ chuộc tội cố ý, hay là của lễ chuộc tội mắc lỗi. Trong Lê Vi Ký đoạn 7, câu 1 đến câu 7. Đây là luật lệ về của lễ chuộc sự mắc lỗi, ấy là một vật chí thánh. Trong nơi người ta giết con sinh dùng làm của lễ thiêu, thì hãy giết con sinh tế chuộc sự mắc lỗi, rồi rưới huyết ở chung quanh bàn thờ. Đoạn dâng hết thải mỡ, đuôi và mỡ chài, hai trái cật và mỡ hai trái cật nơi cạnh hông và tấm da mỏng bọc gan ở gần nơi hai trái cật. Thầy tế lễ sẽ xông hết trên bàn thờ làm của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Ấy là một của lễ về sự chuộc mắc lỗi. Mọi người nam trong dòng những thầy tế lễ sẽ ăn thịt đó tại trong một nơi thánh. Ấy là một vật chi thánh. Những của lễ chuộc sự mắc lỗi cũng như những của lễ chuộc tội đồng một luật nhau. Con sinh sẽ thuộc về thầy tế lễ nào đã dùng nó làm của lễ chuộc tội. Của lễ chuộc tội mắc lỗi đồng nghĩa với của lễ chuộc tội cố ý, hay còn gọi là tội lỗi có ý thức. Nó khác với của lễ chuộc tội lầm lỡ, hay là tội lỗi thiếu ý thức. Của lễ chuộc tội cố ý này cũng giống như mô thức về của lễ chuộc tội, dầu đó là hành động tội lỗi, nhưng người dân của lễ được sự nhắc nhở là của lễ trở nên thánh. Giá trị hay công lao của Đấng Christ không được nhấn mạnh trong hình bóng của lễ này. Cho đến khi nào chúng ta biết bản chất tội lỗi của chúng ta và hành động tội lỗi chúng ta nặng nề, kinh khiếp, sau đó chúng ta mới thấy được sự diệu kỳ lớn lao và thánh khiết của Đấng Christ. Các bạn thân mến, các bạn sẽ khó thể nào cảm ơn Chúa Giê-xu như là Chúa cứu thế cho đến khi nào các bạn thấy mình là một tội nhân xấu xa. Tôi không muốn nói các bạn là người tội nhân tệ như vậy đâu, nhưng đó chính là những gì lời của Chúa gọi mỗi một người trong chúng ta. Quyết được đề cập trong của lễ này, nhưng nó không có nhấn mạnh như trong của lễ chuộc tội. Dầu vậy, chúng ta được nói cho biết có một luật cho chúng. Nhưng có sự nguy hại khi chúng ta cố làm cho quyết trở nên thông thường. Quyết cần được xem như vật quý trọng. Chúng ta không nên xem những vật quý trọng thành những vật thông thường. Chúng ta xem tiếp ở trong Lê Vi Ký đoạn 7 câu 8. Còn thầy tế lễ dâng của lễ thiêu cho ai sẽ được miếng da của con sinh dùng làm của lễ thiêu đó. Có một phần trong của súc vật dâng làm của lễ không bị thiêu, đó là miếng da của con sinh tế, và nó sẽ thuộc về thầy tế lễ. Điều này nói về sự che phủ hay là mặc áo công nghĩa của Đấng Christ. Đức Chúa Trời hài lòng trong Chúa Giê-xu và Ngài hài lòng với chúng ta trong Đấng Christ, như được viết ở trong Roma đoạn 3 câu 22. Tức là sự công bình của Đức Chúa Trời bởi sự tin đến Đức Chúa Giê-xu Christ cho mọi người nào tin, chẳng có phân biệt chi hết. Được mặc áo trong sự công nghĩa của Đấng Christ là những gì mà Chúa Giê-xu đề cập trong ẩn dụ nói về tiệc cưới. Khi có người đến dự tiệc mà không chịu mặc áo lễ nên bị trói lại và bị quăng ra ngoài. Trong Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 11 đến 13. Vua vào xem khách dự tiệc, chợt thấy một người không mặc áo lễ thì phán cùng người rằng: "Hỡi bạn, sao ngươi vào đây mà không mặc áo lễ?" Người đó làm thinh. Vua bèn truyền cho đầy tớ rằng: "Hãy chói tay chân nó lại và quăng ra ngoài nơi tối tăm, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng." Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Lê Vi Ký đoạn 7, câu 9 đến câu 10. Phàm của lễ chay nào, hoặc nấu trong lò, hoặc chiên trên chảo, hay là nướng trên vỉ, thì thuộc về thầy tế lễ đã đứng dâng. Phàm của lễ chay, hoặc chế dầu, hoặc khô, phải cứ một mực phân cho các con trai Aaron. Những của lễ nướng trong lò hay chiên trên chảo thuộc về thầy tế lễ. Của lễ chay đặc biệt này được cho thầy tế lễ dùng. Tiếp đến chúng ta tìm hiểu các luật lệ liên quan đến của lễ thù ăn. Trong Lê Vi Ký đoạn 7 câu 11 đến 12. Đây là luật lệ về của lễ thù ăn mà người ta phải dâng cho Đức Giê-hô-va. Nếu ai dâng của lễ đó đặng cảm tạ, thì phải dâng chung với của lễ thù ăn những bánh nhỏ không pha men chế dầu, bánh tráng không pha men thoa dầu, bột lọc trộn làm bánh nhỏ chế dầu. Tôi xin nhắc lại là của lễ thù ân hay còn gọi là của lễ bình an. Sự nhấn mạnh ở đây là trên sự kiện là của lễ thù ân được dâng cách tự nguyện. Đó là lý do để cảm tạ. Cảm tạ do tấm lòng tình nguyện chứ không phải bắt buộc. Điều này có ý nghĩa đặc biệt cho những người tin nhận Chúa Giê-xu. Trong sách Hebrew đoạn 13 câu 15 chép rằng: Vậy hãy cậy Đức Chúa Giê-xu mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miệng xưng danh Ngài ra. Bông trái của môi miệng nên được dùng để ngợi khen danh Chúa. Các bạn thân mến, mỗi khi chúng ta đến nhà thờ để thờ phượng, chúng ta cần chuẩn bị dâng của lễ ngợi khen Đức Chúa Trời. Những cơ đốc nhân hay phàn nàn, chỉ trích không thể nào có chỗ cho sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Đó là điều quan trọng, xin các bạn nên để ý đến. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Lê Vi Ký đoạn 7, câu 13-14. Vậy, phải thêm bánh có pha men mà dâng với của lễ thù ân cảm tạ. Họ sẽ lấy một phần của lễ vật làm của lễ chay dơ lên cho Đức Giê-hô-va. Của lễ đó sẽ thuộc về thầy tế lễ đã rước quyết của sinh tế thù ân. Xin các bạn hãy lưu ý, trong câu 12 nói, bánh không men được dâng lên. Nhưng đến câu 13, nói dâng thêm bánh có men làm của lễ thù ân cảm tạ. Điều này thấy hơi lạ, phải không? Tại vì thường khi chúng ta gọi men là mầm móng của điều ác. Còn trong câu 12 tỏ bài đấng Christ là của lễ thù ân của chúng ta. Ngài không có tội lỗi, không có men. Còn trong câu 13, người dân của lễ cảm tạ giữ phần vào sự bình an. Tội lỗi người ấy được tha và có sự bình an với Đức Chúa Trời. Nhưng điều ác vẫn còn trong chính người ấy. Men vẫn còn hiện diện. Sự bình an với Đức Chúa Trời không tùy thuộc vào việc người tin Chúa đạt được mức độ trọn lành hay chưa. Men vẫn còn. Đó là điều quan trọng chúng ta cần nhận thức. Trong sách Văn thứ nhất đoạn 1 câu 8 viết rằng: Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chúng ta lừa dối mình và lẽ thật không ở trong chúng ta. Người tin nhận Chúa cần xưng nhận tội lỗi của mình để được tha thứ và rửa sạch, và sau đó bước đi trong bản tánh mới trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Trong Roma đoạn 6 câu 14 chép rằng: Vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu, bởi anh em chẳng thuộc với luật pháp, bèn thuộc với ân điển. Bánh có men là của lễ dơ lên, hướng về thiên đàng. Vì thế tấm lòng chúng ta cần mở ra đến Đức Chúa Trời để nhờ Ngài dẫn chúng ta đi trong con đường đời đời. Trong Thi Thiên đoạn 139 câu 23-24. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Lê Vi Ký đoạn 7 câu 15-18. Thịt của con sinh tế cảm tạ thù ân thì phải ăn hết nội Ngài đã dâng lên, không nên để sót chi lại đến sáng mai. Nếu của lễ dâng về việc thường nguyện hay là lạc ý thì phải ăn con sinh đó nội trong Ngài đã dâng lên, còn dư lại thì ăn ngày mai. Nhưng phần còn dư lại đến ngày thứ ba thì phải thiêu đi. Nếu ai ăn thịt của lễ thù ân trong ngày thứ ba, thì người nào dâng của lễ đó sẽ chẳng được nhậm và chẳng kể chi của lễ đó cho người nữa. Ấy là một điều gớm ghê. Ai ăn thịt đó sẽ mang lấy tội mình. Của lễ thù ân được ăn ngay sau khi dâng lên, không được chậm trễ. Cũng như chúng ta cần ở gần với Đấng Christ để có sự bình an trong tâm hồn và có được năng lực thắng hơn sự cám dỗ. Các bạn thân mến, xin hãy ở gần với Đấng Christ. Ngài chỉ ban sự bình an cho những ai thuộc về Ngài, cho những ai ở trong mối thông công với Ngài. Chúng ta cần nhìn lên Ngài và yên nghỉ trong Ngài. Khi các bạn tìm biết Đấng Christ là Đấng đầy đủ, kỳ diệu, thì sự bình an của Đức Chúa Trời lớn lao sẽ vào trong lòng các bạn. Những của lễ này là hình ảnh của Chúa Giê-xu. Chúng ta cùng xem tiếp trong Lê-vi ký đoạn 7, câu 19-21. Cũng chẳng nên ăn thịt để đụng đến vật ô uế, phải thiêu đi. Còn thịt nào ăn được, ai tinh sạch mới nên ăn. Ai đã bị ô uế lại ăn thịt của lễ thù ân vẫn thuộc về Đức Giê-hô-va thì sẽ bị trút khỏi dân sự mình. Nếu ai đụng đến sự ô uế hoặc của loài người, hoặc của loài vật hay là điều gì ghê gớm mà lại ăn thịt của lễ thù ân vẫn thuộc về Đức Giê-hô-va thì sẽ bị trút khỏi dân sự mình. Người ăn ô uế của lễ này sẽ bị trút khỏi dân sự. Ngay cả ngày hôm nay, cần phải có sự xưng nhận tội lỗi của những người tin nhận Chúa nếu người ấy muốn vào trong mối thông công với Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng xem tiếp trong Lê-vi ký đoạn 7 câu 22-27. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: Hãy truyền cho dân Israel rằng chẳng nên ăn một thứ mỡ nào của bò, chiên hay là dê. Mỡ của con thú nào chết hay bị xé sẽ được dùng về mọi việc, nhưng các ngươi không nên ăn. Vì ai ăn mỡ của những con thú người ta dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va sẽ bị trút khỏi dân sự mình. Trong nơi nào các ngươi ở, chẳng nên ăn quyết hoặc của loài chim hay của loài súc vật. Phàm ai ăn một thứ quyết nào sẽ bị trút khỏi dân sự mình. Trước đây chúng ta có thảo luận về việc cấm ăn quyết. Điều này nhắc nhở chúng ta là những người được cứu chuộc bởi quyết. Đây là điều căn bản để chúng ta được chấp nhận trước mặt Đức Chúa Trời. Dân chúng cũng bị cấm ăn mỡ, bởi vì mỡ thuộc về Đức Giê-hô-va. Tiếp đến trong Lê-vi ký đoạn 7, câu 28-34. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy truyền cho dân Israel rằng, người nào dâng của lễ thù ân cho Đức Giê-hô-va phải đem đến cho Ngài những lễ vật do trong của lễ thù ân mình. Chánh tay người sẽ đem phần phải dùng của lễ dâng cho Đức Giê-hô-va, tức là mỡ và cái o đặng dùng làm của lễ đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va. Rồi thầy tế lễ sẽ xong mỡ trên bàn thờ, còn cái o thì thuộc về A-rôn và các con trai người. Các ngươi cũng sẽ cho thầy tế lễ cái giò hũ về của lễ thù ân đặng làm của lễ dơ lên. Còn ai trong dòng các con trai A-rôn dâng quyết và mỡ của con sinh tế thù ân thì sẽ được giữ phần cái giò hũ. Vì trong những của lễ thù ân của dân Israel, ta lấy cái o mà họ đưa qua đưa lại trước mặt ta và cái giò mà họ dâng lên, đặng ban cho thầy tế lễ A-rôn và các con trai người chiếu theo luật lệ đời đời mà dân Israel phải giữ theo. A-rôn và các con trai của thầy tế lễ nhận được một phần từ nơi của lễ thù ân, đó là cái o hay là cái ức và cái giò của con sinh tế. Cái ức nói về tình yêu thương của Đấng Christ cho chúng ta như được chép ở trong Roma đoạn 5 câu 8. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Và trong Galati đoạn 2 câu 20, con Đức Chúa Trời là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Và trong Giăng đoạn 13 câu 1, Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Cái vai nói về quyền năng và sức mạnh của Đấng Christ, Ngài có thể cứu chúng ta cách trọn vẹn, như trong sách Giăng đoạn 10, câu 27-30. Chiên ta nghe tiếng ta quen nó và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là Đấng lớn hơn hết, đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay ta. Ta với cha là một. Ngài yêu những kẻ thuộc về Ngài thì yêu đến cuối cùng, và Ngài có thể cứu chúng ta cách trọn vẹn đây là phần của chúng ta ở trong Đấng Christ. Tất cả những của lễ trong Cựu Ước, chính chúng nó chưa có kết thúc. Những thánh đồ trong Cựu Ước được cứu bởi đức tin, như chúng ta được cứu bởi đức tin. Trong Thi Thiên đoạn 4 câu 5 nói rằng, hãy dâng sự công bình làm của lễ và để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va. Đức Chúa Trời được vui lòng khi của lễ được dâng bằng đức tin và trong sự cảm tạ. Trong Thi Thiên đoạn 50 câu 12-15. Nếu ai đói, ta chẳng nói cho ngươi hay, vì thế gian và muôn vật trong thế gian đều thuộc về ta. Ta há ăn thịt bò đực hay là uống huyết dê đực sao? Hãy dâng sự cảm tạ làm của lễ cho Đức Chúa Trời và trả sự hứa nguyện ngươi cho Đấng Chí Cao. Trong ngày giáng trưng, hãy kêu cầu cùng ta, ta sẽ giải cứu ngươi và ngươi sẽ được ngợi khen. Chúng ta cùng xem ở trong sách Thi Thiên đoạn 51 câu 16-19 cũng diễn tả đồng một ý nói đến của lễ dâng cho Đức Chúa Trời. Vì Chúa không ưa thích của lễ, bằng vậy tôi chắc đã dâng. Của lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa. Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thấm hối, Chúa không khinh dễ đâu. Cầu xin Chúa hãy làm lành cho Si-ôn tùy ý tốt Ngài. Hãy xây cất các vách tường của Jerusalem. Bây giờ, Chúa sẽ ưa thích các của lễ công bình, của lễ thiêu và các con sinh dâng trọn. Bây giờ, người ta sẽ dâng bò được trên bàn thờ của Chúa. Nhưng Đức Chúa Trời không vui lòng khi của lễ được dâng một cách chiếu lệ và bị ô uế. Lời của Chúa đã cảnh giác được ghi chép ở trong sách Malachi đoạn 1 từ câu 7 đến câu 14. Các ngươi dâng bánh ô uế trên bàn thờ ta, rồi các ngươi nói rằng, chúng tôi có làm ô uế ngài đâu. Ấy là ở điều các ngươi nói rằng, bàn của Đức Giê-hô-va đáng khinh dễ. Khi các ngươi dâng một con vật mù làm của lễ, điều đó há chẳng phải là dữ sao? Khi các ngươi dâng một con vật què hoặc đao, điều đó há chẳng phải là dữ sao? Thử dâng nó cho quan trấn thủ ngươi, thì người há đẹp lòng và vui nhận cho ngươi sao? Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Các ngươi đã làm điều đó. Nay ta xin các ngươi hãy nài xin ơn Đức Chúa Trời, hầu cho Ngài ban ơn cho chúng ta, thì Ngài há sẽ nhận một người nào trong các ngươi sao? Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Ước gì trong các ngươi có một người đóng các cửa, hầu cho các ngươi không nhen lửa vô ích nơi bàn thờ ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, ta chẳng lấy làm vui lòng nơi các ngươi và chẳng nhận nơi tai các ngươi một của lễ nào hết. Vì từ nơi mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn, danh ta sẽ là lớn giữa các dân ngoại. Trong khắp mọi nơi, người ta sẽ dâng hương và của lễ thanh sạch cho danh ta, vì danh ta sẽ là lớn giữa các dân ngoại. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Song các ngươi đã làm ố tục danh ta mà rằng, bàn của Đức Giê-hô-va là ô uế, đồ ăn đến từ trên đó là đáng khinh dễ. Các ngươi lại nói rằng, ôi việc khó nhọc là dừng nào, rồi các ngươi khinh dễ nó. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Các ngươi đem đến một vật bị cướp, vật què và đan, đó là của các ngươi đem dâng cho ta. Ta há có thể nhận vật này từ nơi tay các ngươi sao? Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Đáng rủa thay là kẻ hay lừa dối. Trong bầy nó có con đực và nó hứa nguyện dâng một con tàn tật làm của lễ cho Chúa. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, vì ta là vua lớn, danh ta là đáng sợ giữa các dân ngoại. Thưa các bạn, tất cả của lễ trong Cựu Ước đòi hỏi một của lễ trọn hơn. Điều này được tìm thấy trong Chúa Giê-xu Christ, như được chép ở trong sách Hebrew đoạn 9 câu 28. Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người. Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài. Và chúng ta cùng xem tiếp phần kết thúc của Lê-vi ký đoạn 7, câu 35-38. Ấy là phần trong những của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va mà phép sức dầu đã truyền cho A-rôn và các con trai người trong ngày nào họ lập làm chức tế lễ trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy là điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn dân Israel phải ban cho họ từ ngày họ chịu phép sức dầu. Ấy là một luật lệ đời đời trải qua các thế đại. Đó là luật về của lễ thiêu, về của lễ chay, về của lễ chuộc tội, về của lễ chuộc sự mắc lỗi, về của lễ phong chức và về của lễ thù ân mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se tại trên núi Sinai khi Ngài dặn biểu dân Israel dâng của lễ mình cho Đức Giê-hô-va trong đồng vắng Sinai. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời tóm lược lại những lời hướng dẫn và ban cho A-rôn và các thầy tế lễ về luật lệ của lễ dân trong đoạn 6 và đoạn 7. Tôi mong ước rằng khi các bạn dâng điều chi cho Chúa, thì các bạn dâng với tấm lòng thành tâm và dâng cho Chúa điều tốt nhất. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Tôi yêu đuôi nhờ linh Ngài. Giê-xu đưa đường tôi khỏi chông gai. Mỗi phút bước gần bên Chúa yêu thương, luôn mọi đường lòng được vui mừng không thôi. Đi với Chúa lòng luôn an bình. Giê-xu Christ là chân lý muôn đời. Sống với Chúa ngày đêm thỏa vui luôn. Xin Giê-xu hằng ngày đi gần bên. Bao tâm tôi cuồng phong trong đời, Chúa vẫn luôn gần tôi lúc gian nan. Gánh vác hết buồn lo đắng cay tôi, không ai ngoài Ngài là đấng hằng yêu tôi. Chúa lòng luôn an bình. Giê-xu Christ là chân lý muôn đời.